Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2015. Cái công phu tu của chúng ta, thưa các vị, có thể mình đi vô ngàn vạn kinh văn rất là mênh mông. Thế nhưng mà gom lại để cho dễ nhớ và dễ thực tập nhất, nó chỉ đơn giản có vài ba chữ thôi chứ không có nhiều nha. Ví dụ như một cái chữ nó rất là biểu trưng để chúng ta thực tập là cái chữ nhận biết. Kỳ thực là thiền tập nó không có gì ngoài cái khả năng là mời năng lực nhận biết về có mặt ngay hiện tại thì gọi nó là thiền tập. Đi như nhau, ngồi như nhau, đứng như nhau, ăn như nhau. Thế nhưng mà nếu anh làm trong cái trạng thái tâm vô hồn, tức là làm trong cái trạng thái của sự lãng quên, không có cái năng lực nhận biết tỏa sáng chiếu tự thân anh, thế thì anh đang là một hình hài không có hồn đi trong cuộc đời này, đi như kẻ mộng du. Thế nhưng mà nếu anh đem cái năng lực nhận biết vào trong sinh hoạt đời sống này, anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh đều làm cho cái năng lực nhận biết nó chiếu sáng tự thân anh, thì gọi nó là đang an trú trong thiền tập. Người xưa dùng cái từ là ngày đêm sáu thời hành đạo. Nó không có nghĩa rằng là sáu thời công phu bái sám tọa thiền lại Phật, mà ngày đêm sáu thời nó hàm nghĩa là trọn cả một ngày. Ngày ăn lành, đêm ăn lành. Tại vì người ta phân sáu thời là thời khắc mang cái đặc tính rất là văn hóa Đông Phương. Sáng thì từ giờ mẹo cho tới buổi tối là giờ dậu. Và người ta dùng cái từ là tí ngọ mẹo dậu đó, các vị biết ha. Từ giờ tí giữa đêm cho tới giờ ngọ, đó là nửa ngày. Rồi từ giờ ngọ cho tới giờ dậu, đó là nửa ngày nữa. Tí ngọ mẹo dậu, bốn thời khắc giao tế của đất trời. Giống như mỗi năm thì có cái thời khắc giao thừa của năm cũ bước qua năm mới. Nó như thế. Để trở lại vấn đề, thưa các vị, trú dạ lục thời, an trú trong trong chánh pháp để hành trì, nó hàm nghĩa rằng là lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, trong mọi cái sinh hoạt động dụng, các vị đều mời cái năng lực của tâm nhận biết chiếu sáng tự thân các vị, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Kỳ thực là nếu đời sống mình không làm được điều này thì ở mức độ bình thường nhất là dường như là cuộc sống mình nó không có cái niềm vui, không có sự hưng phấn. Mình làm việc trong trạng thái uể oải và chán chường. Còn nếu các vị đem được cái năng lực nhận biết này đi vô trong cái sinh hoạt đời thường của các vị thì mọi việc làm nó đều hiến tặng cho các vị cái niềm vui, sự hưng phấn. Làm việc chi nó cũng là niềm vui cả. Quét nhà là niềm vui, đi làm trong sở là một loại niềm vui nhé. Có những người người ta học để lấy mảnh bằng, thế nhưng mà có những người học hành là vì đam mê học thức mà người ta học, muốn phát triển năng lực trí tuệ, tri thức mà người ta học. Và với những người như vậy thì đậu hay không đậu, đi làm có tiền nhiều hay không có tiền nhiều không quan trọng đối với họ, học là niềm vui rồi, là hạnh phúc tràn đầy rồi. Rồi từ cái niềm đam mê này, mình dùng cái ví dụ đó để trở lại vấn đề là nếu các vị có một cái chút công phu thiền tập, các vị phổ nó vào trong đời sống bình thường của các vị thì không có việc chi là việc buồn chán, việc nhàm, việc lặp đi lặp về đáng nhàm chán cả. Vẫn đi làm như bao nhiêu người, nhưng mà làm là một loại hiến tặng niềm vui cho người, là một loại hân thưởng đời sống hạnh phúc của chính tự thân. Cũng lên xe từ nhà lái tới đây. Thế nhưng mà nếu mình vụng về thì mình nghĩ rằng tới đây mình có thể tu được. Nhưng nếu mình thông minh thì thưa các vị, vừa lên xe là mình đã an trú trong sự thực tập để hành trì. Thế thì các vị không mất một phút giây nào khi các vị đến để tu tập cả. Còn không thì mình cứ nghĩ rằng tới đây mới tu được. Trong khi đó thì mình vừa ngồi lên xe thì mình có thể thở vài ba hơi, nhiếp tâm trong cái trạng thái thiền tập để lắng nghe thân tâm của mình, nhận diện những cái cơ cấu tâm hành của mình nó đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Thế thì các vị lúc nào cũng an trú trong sự tu tập cả. Có như vậy thì ngày đêm sáu thời mới hành đạo được. Bằng không thì chừng như mình chỉ có tu được một ngày vài ba tiếng đồng hồ thôi, không nghĩa lý chi cả. Và kỳ thực là nếu mình thông minh thì đời sống này nó mở ra mênh mông trước mắt các vị, để các vị thưởng lãm được tất cả cái quà tặng của thiên nhiên cống hiến cho các vị. Mình hình dung một điều rất là gần thế này, ví dụ như chừng 5-3 năm nữa, những người lớn tuổi nơi đây đi lít xít đi không có nổi, thế thì các vị có cách chi mà các vị qua công viên bên kia này, các vị có thể đi bộ một vòng, và thậm chí là sẽ tới một lúc nào đó các vị nghiêng qua nghiêng về rất khó khăn, các vị cúi lên cúi xuống không đơn giản. Thế thì các vị thấy người ta thể dục hoặc thấy người ta đi bộ dung dăng dung dãng, các vị thèm muốn, các vị cũng không có cách chi các vị đi được. Thế thì cái món quà tặng cho chúng ta nó có mặt bên ngoài, nó có mặt ngay nơi tử thân này. Các vị chưa thưởng thức đời sống của chính các vị, đó là các vị thưởng thức sức khỏe của các vị. Thế thì sẽ tới một lúc sức khỏe nó rời các vị ra đi thì các vị vô cùng ân hận. Rồi các vị bắt đầu bằng những cái công trình tu tập, thực tập, dùng cái năng lực tâm chiếu sáng, tức là dùng cái năng lực nhận biết để đi vào công phu hành trì. Từ mức độ cạn nhất là nhận biết toàn thân của các vị, thì các vị sẽ thiết lập được cái nền tảng rất là vững chắc, là các vị có thể nhận biết được toàn bộ những cái tiến trình của cảm thọ sinh khởi bên trong. Và khi ta đã có khả năng luôn là mặt trời chiếu sáng toàn thân ta, thế thì ta cũng sẽ có một cái khả năng, và nó rất tự nhiên thôi, không phải là sự cố gắng chi cả. Đó là cái khả năng nhận diện tất cả dạng tâm hành, tất cả dạng cảm thọ bên trong đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang xuôi, đang ngược. Và nói cái từ nhận diện thì nó không có hình dung được, là chúng ta vừa tu nhưng mà vừa an lạc. Nhưng mà nói cái từ là chúng ta đang thưởng thức tất cả trạng thái cảm thọ nơi tâm ta đang sinh, đang diệt thì nó rất là dễ để chúng ta nhận diện ngay. Ví dụ như niềm vui đến thì các ta mỉm cười đón nhận niềm vui đang đến. Nỗi buồn nó đang đến thì ta cũng mỉm cười đón nhận cái nỗi buồn nó đang đến với ta. Và thậm chí là cái cơn giận nó đang sôi sục lên thì ta tự mỉm cười nhìn cơn giận đang sôi sục trong ta. Tức là người ta sẽ có khả năng thưởng lãm được, nhận diện được, quan sát được toàn bộ cái diễn trình của cảm thọ đang sinh, đang diệt trong tự thân. Và chỉ cần có một chút kinh nghiệm về điều này thì cái con người kia thưa các vị sống giữa cuộc đời này, hắn là thượng đế, hắn là hoàng đế. Tại sao? Không bất cứ một cái thứ gì giữa cuộc đời này xúc phạm họ được. Không có buồn vui giận ghét gì xâm phạm vào đời sống họ được. Đời sống họ, họ làm chủ hoàn toàn. Và mức độ cạn nhất họ làm chủ được như vậy thì họ sẽ làm được một điều thứ hai rất dễ hiểu. Đó là họ sẽ làm chủ được họ trong cái cuộc đến đi nha. Cuộc đến đi của sinh, của diệt, của tử sinh này, thưa các vị, người ta nắm được cái mấu chốt này thì họ làm chủ được đời họ. Họ không còn là thân, họ không còn là vui buồn, thì họ sẽ không còn là dòng nghiệp thức để dẫn đi đâu nữa cả. Họ là mặt trời chiếu sáng, họ là phổ quang Như Lai. Họ luôn an trú trong trạng thái tĩnh tịch, rỗng lặng, sáng ngời của tự tâm. Và cái bản chất của tâm rỗng lặng tịch nhiên này, nó chưa hề sinh và cũng chưa hề diệt, nó chưa hề vắng mặt trong từng sát na của đời sống của chúng ta. Hay nói một cái từ mà chúng ta vừa chia sẻ ban đầu, là cái năng lực nhận biết đơn thuần này, chiếu sáng này, nó chưa bao giờ vắng trong đời sống của các vị cả. Mình thử hình dung rằng ngồi trong thiền đường đây, các vị nhắm mắt, các vị mở ra thì mọi vật, mọi sắc màu, mọi đối tượng trước mắt các vị không có một thứ gì các vị không biết cả. Thì cái năng lực biết nó đơn thuần thế này, nó không có một ý niệm gì chan vô, nó không có một lời thì thầm gì để phê bình, để phán đoán cả. Thì cái này nó vốn là cái năng lực tự hữu, nó có mặt ngay bây giờ, ai là chẳng có. Thưa các vị, mười phương ba đời chư Như Lai giống như chúng ta vẫn an trú trong cái thể nhận biết hiện tiền này mà chứng nghiệm quả thánh nha. Chứ mình đừng tưởng các ngài tu cái pháp môn gì khác. Không, an trú được ngay cái trạng thái nhận biết của tự tâm rỗng lặng hiện tiền này thì các vị làm được một điều tuyệt vời là các vị phá vỡ cái vòng nghiệp thức sinh diệt đã ràng buộc ta trong ba cõi sáu đường. Các vị liền phá vỡ cái chấp trước về ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ thầm thì này. Và tôi có thể vận dụng 1.000 lời của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn cũng đều quy chiếu về điều này, chứ không có điều gì khác cả. Ngang đây thôi là mình đã phá vỡ được bản ngã của mình. Ta chấp trước, ta là thân, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ. Do vì mình lầm lẫn rằng mình là cái bị biết, mình là cái đối tượng bên ngoài. Chứ nếu mình nhận ra được mình là chủ thể biết chứ không phải là đối tượng biết, thế thì liền tức khắc các vị đoạn đứt được cái dòng nghiệp thức lanh quanh ngay. Và thưa đại chúng, chưa có một pháp hành trì nào mà giản dị, mà thực tiễn, mà chứng nghiệm hiện tiền và ngắn nhất như con đường của Đức Thế Tôn dạy. Ngài tặng tuệ giác cho trần gian này, có điều có khi mình không đủ cái niềm tin đối với cái năng lực Phật tự hữu của chính mình, cho nên mình cứ đi lanh quanh, chạy ngược chạy xuôi. Và mình càng đi lanh quanh ngược xuôi hướng ngoại bao nhiêu thì mình bị lừa gạt nhiều bấy nhiêu. Trong khi đó thì cái bản chất Phật là cái gì, nó đang có nơi các vị. Cái tâm Phật bất động là cái nguồn tự hữu của chính các vị đang sử dụng. Chỉ cần nhận ra điều này thôi thì thưa các vị, cái con đường thực tập mình nó vô cùng đơn giản. Còn nếu mình không nhận ra được điều này, có khi mình đi lăn quanh hết chỗ nọ tới chỗ kia, người ta bày đủ cách hết. Nhưng mà kỳ thực tất cả những cái phương pháp ấy, điều thứ nhất nó đi vào cái cửa phương tiện hơi nhiều. Và chúng ta tưởng chừng như là cái con đường tu tập nó phải qua nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều cấp bậc. Nhưng mà thưa, đúng ra là không có nhiều cấp bậc chi cả. Liền một phát thôi. Tại vì cái bản chất tự hữu của các vị, cái năng lực nhận biết là cái nó đang có mặt hiện tiền, chỉ cần sử dụng được hay không mà thôi. Thế thì cái hiệu dụng của tâm bất động là cái nó đang sờ sờ, nó đang có mặt hiện tiền. Thế nhưng mà do vì mình quá vụng về, mình đã đồng nhất mình vào những cái sở hữu bị biết lâu quá, cho nên bây giờ thứ nhất là mình không tin. Thứ hai là nếu có thoáng thấy thì mình không sống được. Mình cứ sống với cái giả vờ đã quen, cho nên bây giờ cái rất là thật thì mình cũng không thể an trú được. Do vậy cho nên các truyền thống họ bày ra rất là nhiều cái phương tiện để chúng ta đi từng bước một. Nhưng mà thưa các vị, đúng với nguyên tắc của con đường thiền tập thì không có phương tiện. Thấy tâm Phật bất động là cái tự hữu của các vị nó đang hiển hiện ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ta đang thọ dụng đây. Chỉ cần dùng được, mà dùng được không có nghĩa là làm gì cho nó mất công cả. Dùng được nghĩa là các vị nhận ra được bản chất của các vị là cái năng lực biết chứ không phải là cái bị biết, thì các vị đang dùng. Giống như mặt trời, nó chiếu sáng như hành tinh này, nó chiếu sáng cho những tinh cầu gần hay xa. Thậm chí là những hạt bụi mà khi có ánh sáng thì hạt bụi nó vẫn hiển hiện ra. Thế rồi mặt trời hỏi chứ, ta là chi? Ta là những hạt bụi bay ư? Không, hạt bụi chỉ là đối tượng bị soi sáng. Ta là hành tinh ư? Cũng không, hành tinh là đối tượng bị soi sáng. Thế rồi trên hành tinh này nheo nhúc cả bao nhiêu đời sống, bao nhiêu sinh vật có mặt, nào là rừng cây, nào con suối, nào viên đá, nào loài sinh vật. Và tất cả từng món một, có 1.000.000 tên. Ánh sáng nó cứ hỏi là ta có phải là dòng suối kia không, ta có phải là mảnh mây kia không, thì mọi thứ nó đều trả lời rằng không, ta không phải là ánh sáng mà ta là vật bị chiếu sáng thôi. Thì các vị hình dung rằng là cái tâm chiếu sáng của các vị vừa đặt tên những đối tượng đang sinh đang diệt trong tự thân các vị, thì tất cả những cái ấy đều là cái bên ngoài, không phải là bản chất thực của các vị. Bản chất thực của ta nó vốn là không có tên gọi, nó vốn không có hình thể, nó vốn là cái nguồn chiếu sáng, chứ nó không phải là cái bị chiếu sáng. Tức là nó không phải là cái đối tượng bị thấy, mà cái năng lực thấy. Mà năng lực thấy thì nó đang ở đâu nơi các vị? Mở mắt là có, lắng tai là nghe, thở vào thở ra, và mọi thứ gì nó xúc chạm tới da các vị thì các vị đều biết. Thì cái năng lực nhận biết này, điều thứ nhất là nó rất là lặng lẽ, rất là vô hình. Điều thứ hai là những cái nhúc nhích từ trong tâm thức các vị, như từng dòng chữ nó vừa sinh ra thì cái năng lực biết liền thấy. Từng cái cảm thọ vui buồn bất chợt vừa khởi thì nó vừa nhận ra ngay. Nhưng mà hỏi rằng là cái năng lực biết ở đâu thì người ta không trả lời được nghe. Tại vì tất cả những điều có thể trả lời được đều là cái đối tượng bị cái năng lực nhận biết nó gọi tên, nó đặt tên thôi. Còn bản chất đó thì nó là cái nguồn, cho nên nó không có tên. Nó đơn thuần chỉ dành cho những người có sự tinh tế của tâm thức, khá thông minh thì họ khéo nhận ra thôi. Và cái con đường thăm dò có rất dễ, đó là khi buồn vui sinh diệt, khi khổ sầu bất an đang có mặt trong anh, anh vụng về thì anh chỉ đơn thuần nhận diện tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an, tôi đang sầu khổ, tôi đang thất vọng, tôi đang ủ ê. Thế nhưng mà nếu có một chút thông minh thì các vị liền làm được một việc vô cùng giản dị, đó rằng là đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an mà tôi là người đang quan sát đó, tôi là người đang nhận diện nỗi bất an đang có trong tôi. Thì thưa các vị, gọi là người thấy được thể chân thật của tự tâm. Và khi thấy được điều này thì cái việc còn lại người ta phải làm, đó là người ta tập sống cái điều này, gọi đó là công phu thiền tập. Và tập sống cái điều này nó đơn giản, nó đổi là không có gì đơn giản bằng cả. Chỉ đơn giản là anh làm cho cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt nơi anh. Các vị hình dung rằng là chúng ta mở đầu cái cách thiền hành thì mình cũng bày cho các vị cái điều này. Tức là các vị hãy đem cái năng lực tâm thức nhận biết của các vị phủ sóng toàn thân. Hình dung rằng mặt trời đang chiếu sáng thân ta như thế nào, thì ta cũng dùng cái năng lực tâm nhận biết toàn thân ta như thế ấy. Gọi là an trú trong thiền tập để đi. Rồi chúng ta tập gậy, chúng ta cũng làm điều này thôi. Anh cầm cái gậy tre trên tay, anh dở lên rất là chậm rãi. Và khi anh đưa tay lên thì anh luôn nhận biết tay anh đang đưa lên. Anh nhìn cái gậy thì anh nhận biết anh đang nhìn gậy. Và khi nghiêng qua, khi nghiêng về, và trong động tác nghỉ xen kẽ trong từng cái thế tập thì mình cũng bày cho các vị cái cách. Đó là khi các vị dựng gậy nghỉ thì các vị nên nhận biết toàn thân đang ra lệnh cho toàn thân của chúng ta buông thư. Đây là một cái ví dụ rất là gần để các vị thấy là nếu chúng ta tổ chức một khóa tu thì chúng ta cũng làm ngần này việc. Và nếu mình ứng dụng được điều này thì cái việc tự nhiên đó là khi đời sống gia đình của các vị bận rộn, các vị không tham dự những khóa tu, thì các vị có thể thiết lập được cái đạo tràng ngay nơi nhà của các vị để tu tập. Các vị đi tới, các vị đi lui, thay vì những bước chân vô hồn, không có sự nhận biết, đi như một thói quen. Thay vì ăn uống như một thói quen, cứ tổng thức ăn vào miệng nuốt cho trôi, và lòng suy nghĩ miên man về bao nhiêu việc, thì bây giờ mình làm một việc thông minh hơn. Đó là mình làm mọi cái việc làm bình thường nó rất là chậm rãi, thông dong, tràn đầy cái năng lực nhận biết. Thế thì các vị có thể ăn cơm, nhưng mà phẩm chất của buổi ăn cơm nó khác. Thay vì mình nấu một bữa ăn như bao lần đã nấu trước đây, nấu vội, nấu vàng cho nó xong một bữa ăn, thì bây giờ mình thử làm mọi việc rất là thông dong. Làm điều thứ nhất là thưởng thức cái công việc mình đang làm. Điều thứ hai, luôn dùng cái năng lực tâm nhận biết phủ sóng toàn thân, chiếu sáng từng cái động thái của mình. Mình lặt rau, mình sắc củ cà rốt, mình gio gạo, mình bắt lên, mình cắm điện, vân vân. Thưa các vị, kỳ thực là đời sống của mình nó không có cần phải hối hả lắm đâu. Đành rằng có những lúc thì chúng ta rất là hối hả. Tại vì nếu các vị còn làm ở trong sở làm mà không hối hả thì có khi người ta đuổi mình mất việc. Nhưng mà khi mình đi về tới nhà rồi có việc chi đâu mà hối hả. Nấu cơm đâu phải là để cho có miếng cơm ăn. Mà nấu cơm, người ta thông minh thì người ta thưởng thức được cái giây phút đang nấu cơm nữa chứ. Một cái ví dụ gần thế này, các vị hình dung rằng người ta dùng cái từ ăn Tết đâu có hàm nghĩa rằng là mình nấu bánh chưng xong, mình mua bánh mứt về, mình dọn ra đầy bàn đó rồi mình ngồi mình ăn mới gọi là ăn Tết. Và ăn Tết có hàm nghĩa rằng là lúc mình chuẩn bị nghe, chuẩn bị lau lá, chuẩn bị làm nếp, chuẩn bị làm nhân, rồi chuẩn bị gói, rồi bỏ vào nồi, rồi ngồi quây quần bên nhau, đốt lửa lên và kể chuyện năm trên năm dưới, thì lúc đó mới gọi là lúc ăn Tết, có phải vậy không? Lúc cả nhà ngồi quây quần lại, nhắc lại chuyện quá khứ ông bà ta, hoặc kể cho nhau nghe câu nói, tiếng cười, hoặc những câu chuyện đáng nhớ trong đời sống. Và thưởng lãm cái Tết, nó không có hàm nghĩa là chỉ ăn mới thưởng lãm, mà thưởng lãm lúc người ta chuẩn bị Tết nữa kia. Thế thì thưa các vị, nếu mình đủ thông minh, ứng dụng được cái sinh hoạt tu tập thì không có hàm nghĩa rằng là tới ngồi thiền mới tu, mà mình tu được trước lúc ngồi thiền. Mình thông minh không có nghĩa rằng mình nấu một bữa ăn để cho có một miếng cơm ăn, mà thông minh nghĩa là trước khi nấu cơm là mình đã thưởng thức được đời sống của mình rồi. Mà nếu đời sống của mình cứ hối hả, vội vàng, cập rập, chạy đua để cho xong việc này, xong việc nọ, xong việc kia, để cho xong ngày này nó qua ngày mới, thì mình hối hả đi đâu? Đi đến cuối cuộc đời để luyện mình vào cái chết nhé. Tại vì một ngày mà trôi qua thì các vị bước gần hơn đến cái già, đến cái bệnh, đến cái vô thường. Mà một ngày mình không thưởng thức được trọn vẹn đời sống, thế thì mình ném đi của quý của từng ngày vào sọt rác một cách không thương tiếc. Còn nếu các vị ứng dụng được một chút công phu thiền tập, các vị làm mọi việc trong một cái trạng thái cẩn trọng, thong dong, thưởng thức được tất cả những việc mình làm, thì các vị là những người vô cùng thông minh ạ. Đời sống 30 năm, 20 năm như nhau, nhưng mà mỗi một đời sống của người có công phu thiền tập thì người ta thưởng thức được cái chiều dài của sự hưởng thụ nó 60 năm chứ không phải 30 năm. 30 năm đối với ta, hay ngắn nhất là một ngày đối với ta, thì nó trôi qua trong vô vị, trôi qua trong lo âu, trôi qua trong phí phạm. Thế nhưng mà người biết an trú được trong công phu để thiền tập thì một ngày của họ, từng hơi thở họ thưởng thức được đời sống, từng hơi thở họ làm cho đời sống họ tràn đầy tĩnh lặng. Thế thì họ giàu hơn ta gấp ngàn vạn lần. Còn chúng ta thì chừng như là, thưa các vị, mình để cho từng ngày trôi qua và mình không thương tiếc chi cái thọ mạng của mình cả. Mất một ngày là chúng ta mất đi một ngày của đời sống. Do vậy cho nên nếu có một chút công phu thiền tập thì tự nhiên các vị giàu có hơn bao nhiêu người gấp bội. Giàu có về đời sống của các vị, giàu có về sự thưởng lãm của các vị, giàu có về niềm vui và hạnh phúc nữa. Bằng không thì thưa các vị, mình rất là nghèo. Đánh giá giàu với nghèo không phải là người ta đo bằng cái nguồn tài chánh của các vị gửi trong công văn của chính phủ nghe. Cũng không phải là nhà các vị rộng hơn hay là các vị có nhiều xe hơi hơn. Mà giàu với nghèo đây là người ta làm cho phẩm chất đời sống của người ta nó dâng lên từng ngày. Người ta thưởng thức được cuộc đời của người ta. Còn chúng ta thì các vị vụng về, cho nên có khi mình là người có sở hữu tài sản rất là lớn. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là sáng thì vác ô đi, chiều vác ô về, dường như leo lên giường ngủ chỉ nằm gần đó và chưa hề thưởng lãm được cái hạnh phúc mình có một căn nhà thênh thang. Bước về nhà thì cái nỗi lo lắng ưu tư nó rối tung cái đầu lên. rồi mình cũng không thưởng thức được hoàn cảnh gia đình của mình. Tức là con của mình dễ thương, có khi chồng của mình cũng khá dễ thương chứ không đến nỗi là cục cằn. Thế nhưng mà rồi mình về là bao nhiêu cái nặng nề, phiền muộn, căng thẳng mình ném nó vào con mình, ném nó vào chồng mình, ném nó vào vợ mình. Và thưa các vị, ác pháp nó tràn đầy trong tâm thức các vị. Thì các vị tự hủy hoại đời sống chung quanh các vị hủy hoại hạnh phúc của các vị cũng hủy hoại chính đời sống của các vị nghe. Đời sống chúng ta giữa cuộc đời này đó là mối sự liên hệ rất là chặt chẽ giữa mình với những người mình thương. Mình mà hủy hoại người mình thương là mình đang hủy hoại mình. Mình nói người ta một lời sóc óc là thưa các vị, người ta đau thì mình còn đau gấp bội lần. Hôm Tết đó, anh Nguyên Minh, anh lên nó nói với mình một câu mà mình nghĩ rằng đây là một câu nói rất là hay. Anh nói thưa thầy, ngay từ bé con đã có một cái quan điểm như thế này. Với người dưng kẻ lạ thì mình giận dữ với họ làm chi, mình thù oán họ làm chi, mình ghét họ làm chi. Tại vì họ dính chi đâu mình mà mình ghét. Thế rồi với người thân của mình mà mình thù oán họ thì nó làm mình đau. Mình ghét họ nó cũng làm mình đau, mình làm cho họ bất hạnh nó cũng làm cho mình bất hạnh. Cho nên con hứa với lòng rằng là con không có thù ghét người lạ, không trách cứ người lạ và con cũng không thù oán trách cứ người thân của con. Thưa các vị, chưa phải là thánh, thế nhưng mà câu nói đó thì chúng ta nên học. Các vị hình dung rằng là trên trần gian này ngoài hai hạng người đó có hạng người thứ ba không? Một là người thân, hai là người không thân. Các vị đi khắp gầm trời này thì chỉ có hai hạng người như vậy mà thôi. Một là người chúng ta có thể thân thiện, hai là người chúng ta chưa từng biết, chưa từng thân. Thế rồi với hai hạng người như vậy có mặt giữa trần gian và mình thù oán người không dính chi mình thì rất là vô duyên, vô cùng kém thông minh người ta mới làm điều này nghe. Thế rồi với người thân của ta như là chồng của ta, như vợ của ta, như con của ta, như bố mẹ của ta, bè bạn của ta mà mình thù oán thì tự mình hành hạ mình, tự mình hủy hoại mình. Các vị giận chồng các vị, giận vợ các vị ghét con của các vị. Có khi con của ta, vợ của ta, chồng ta chưa đau mà trái tim của ta thổn thức trước rồi nghe. Thế chuyện này nó rất là thật. Thế thì thưa đại chúng, trở lại cái chuyện là nếu có một cái chút công phu thực tập thì người ta vô cùng thông minh và đời sống người ta giàu vô cùng. Người ta không cần phải nhà rộng hơn á. Và người ta cũng không cần có tiền nhiều hơn. Người ta không cần đổi thay chi về đời sống bên ngoài cả. Nhưng mà bên trong người ta đổi thay thì thưa các vị, họ trở thành ông hoàng rồi đó. Họ trở thành hoàng đế rồi đó. Họ trở thành một vị thiên giữa cuộc đời này rồi. Còn chúng ta, có khi mình đang ở trong cái hoàn cảnh thiên giới như đất nước này. Thế nhưng mà mình là quỷ dữ, mình đâu có hay. Có khi đang ở trong cái điều kiện tuyệt vời, có thể là tràn đầy hạnh phúc như thế này, nhưng mà chúng ta là con người bất hạnh vô cùng ở giữa nhân gian này. Có khi ngay xã hội Mỹ này, và có những người, thưa các vị, họ vẫn cưu mang cái nỗi bất hạnh rất là tội. Họ hủy hoại gia đình họ, họ hủy hoại người thân của họ, họ tự làm cho đời sống họ nó chìm liễm. Thế thì thưa các vị, không có chi vụng về bằng cái điều này cả. Có những lúc mình đi hướng dẫn khóa tu ở các nơi, mình hay đem cái điều này chia sẻ với Phật tử, mình nói rằng nếu mà phải chịu khổ, thế thì mình ở Việt Nam đi cho nó sung sướng cuộc đời, khổ cả đùm với người ta cho nó vui. Trong một đất nước nó tràn đầy những cái điều vô vàn khó chịu, đi lên đường phố là nó đã bực mình, đã khó chịu rồi. Bất cứ cái anh lính nào đứng ngoài đường làm công việc bảo vệ giao thông, ảnh cũng có quyền bắt các vị vô trong lề và nạp tiền mãi lộ cả. Muốn hành hạ đời mình, muốn hủy hoại đời mình thôi mình ở Việt Nam đi. Qua đây làm chi? Còn qua đây, thưa các vị đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ chưa hề có một anh cảnh sát nào mà thấy các vị chạy chiếc xe đẹp mà kêu vô để làm tiền các vị nghe. Đố dám đó. Chưa hề có một anh cảnh sát nào nửa đêm gõ cửa nhà các vị bảo rằng là hãy đưa sổ gia đình ra cho tôi kiểm tra hộ khẩu. Mấy chục năm ở Mỹ các vị thử hình dung có cái chuyện đó xảy ra không? Không. Thế thì thưa các vị, trong cái điều kiện như thế này mà mình hành hạ mình mới là cái chuyện vô duyên lạ. Mình để cho lòng mình nó tràn đầy căm phẫn, thù hận, giận dữ, ghét vơ. Hai hạng người, một là người dân, hai là người thân. Thế thì vô cùng phi lý nghe. Các vị sống trên thiên giới mà các vị không làm cho đời sống các vị nó tràn đầy hạnh phúc, các vị không hân thưởng được đời sống, thế thì sẽ tới một lúc mất hình hài này, mất đời sống này, các vị lang thang mịt mùng trong cái cảnh giới mà các vị không biết mình đi đâu. Và cái điều kỳ lạ rằng là khi trong đời sống hiện tiền này mà ta cưu mang cái tâm thức nó tràn đầy giận dữ như vậy, mang cái tâm thức không có lành thiện như vậy, thế thì chắc chắn một điều là mất đời sống này rồi, ta tìm một cái nơi chốn nó tương ứng với tâm thức của ta để ta có mặt lại. Tương ứng với tâm thức là giận dữ, bất an, thù hận, tràn đầy ác pháp như thế này thì các vị sẽ sinh vào những cái vùng nó còn tệ hơn những cái vùng mà chúng ta từng có mặt. Nơi đó thiếu nước uống, nơi đó người ta có quyền xách dao ra đường gặp ai giết ấy. Nơi đó không có Phật Pháp, nơi đó cái lòng thù hận người ta nó dâng lên đến nỗi là người ta có quyền giết mọi người khi người ta thù hận. Tại vì cái tâm thức nó tràn đầy như vậy thì nó phải tìm những nơi chốn như vậy để nó sinh ra thôi. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên. Thế thì ngay trong đời sống bình thường này, thưa các vị, nếu có một cái chút thông minh người ta đi vào được công phu thực tập thì họ sẽ làm cho lòng của họ nó tràn đầy lành thiện. Thưa các vị, đôi khi mình không có đủ thông minh để sử dụng một đời sống rất là tuyệt vời mà mình đang có. Mình để cho từng ngày trôi qua, rồi mình để cho phiền, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn nó tràn ngập thân tâm của mình. Rồi mình để cho những ác pháp có khi nó sinh khởi. Và cái điều kỳ lạ là khi người ta có rất là nhiều những cái chất chứa bên trong người ta không có tẩy gội được, thế thì chắc chắn là một sớm một chiều chi nó cũng tìm mọi cách nó tác động vào người nghe. Nội dung tâm thức của các vị mới nó tràn đầy ganh tị, tràn đầy nhỏ nhoi, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy giận dữ, thế thì chắc chắn sớm với muộn chi nó cũng tìm cách nó tác động vào người gần gũi các vị. Lỡ mà trong nhà mình không có ai hết, mình có một mình thôi, thì mình cũng đi tìm được cái nơi là nơi cái thiền đường này có vài chục người để mình ném vào họ. Cái chuyện đó là nó phải như vậy thôi à. Thế thì cái điều thứ nhất là bên trong ác pháp mình mà còn cái phẩm chất tâm mình chưa thanh lọc thì chắc chắn một điều mình là cái nỗi sợ hãi của người thân, mình là nỗi sợ hãi của người người lạ. Thế rồi nếu bên trong các vị mà những ác pháp nó còn, tức là những hồ sơ lưu trữ, hay nói một cách khác là rác của các vị chứa rất là nhiều bên trong, mà các vị khéo tu tập đó, thì thưa các vị, tất cả những thứ đó nó đều bị tiêu hóa và nó bị trung hòa do năng lực tu của các vị hết, tức là nó bị thanh lọc từ năng lực tu của các vị. Thế nào là tất cả những cái nội dung vô cùng là bốc mùi bên trong ta nó bị chuyển hóa, tu bằng cách nào? Vô cùng giản dị. Các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị có một chút công phu hành trì thì cái điều này nó phải xảy ra thôi. Tức là tất cả những cái nội dung mình cất chứa trong đây, khi nó vừa có mặt thì các vị liền làm một việc rất thông minh. Các vị là người đang quan sát đó. Giống như cái dòng sông đen ngòm, nó do ô uế của cả một thành phố đổ vào, nó bốc mùi giống như dòng sông Thị Nghè của Sài Gòn ngày xưa vậy, nó bốc mùi kiểu đó. Hoặc là cái con kinh gì đi ngang qua thành phố, kinh Nhiêu Lộc, nó bốc mùi kiểu đó, đó. Nhưng mà thưa các vị, cái dòng sông đó nó cuồn cuộn chảy trong ta, nhưng bây giờ ta không là người đang nổi chìm, đang lặn hụp dưới dòng sông nghe. Ta đứng trên bờ nhìn nó chảy cuồn cuộn ra. Thế thì có thể hơi hôi nó vẫn còn, nhưng mà ta không phải là người bị nhận chìm trong dòng sông cuồn cuộn ô uế của tự tâm. Và cái phương pháp nhận diện dòng sông, nhận biết dòng sông, dùng năng lực tâm soi sáng nó, thưa các vị, nó rất là tuyệt vời. Đó là khi các vị làm được điều này thì bao nhiêu ô uế cặn bã cất chứa nơi tâm của các vị nó có tuôn chảy ra bao nhiêu, nhưng mà nó không tác hại ai cả. Nó không tác hại đến các vị thì nó sẽ không có điều kiện tác hại vào ai. Các vị là người đang đứng quan sát dòng sông Nhiêu Lọc bên trong các vị đang cuồn cuộn chảy. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng là ta là người quan sát, cho nên ta không hề là người bị nhiễm bẩn bởi dòng sông. Và mình đứng ở trên dòng sông mình nhìn, thì cái điều tuyệt vời xảy ra đó là, thưa các vị, dòng sông nó cạn nguồn liền, chứ nó không có lý do gì nó cuồn cuộn chảy nữa. Và ứng dụng điều này, các vị mới thấy cái hiệu quả nó vô cùng to lớn. Khi cơn giận đang bùng nổ bên trong các vị thử làm một việc bằng một công phu thực tập rất là gần gũi và ai cũng có thể làm được, là thử ngồi yên tĩnh, bất động, lặng nhìn cái cơn giận nó đang sinh diệt trong ta. Mình thử chiêm ngưỡng cái cơn giận của mình nó đang nổ bùng lên bên trong của mình, thử ra làm sao. Thì các vị sẽ rất là tức cười là chừng như cái cơn giận này nó là một cái trò hề rất là tức cười, và các vị nhìn được nó thì các vị đủ để mỉm cười và các vị không dính chi với cơn giận cả. Và điều này, thưa các vị, mình đã từng làm thử rồi nhé. Người ta gây sự với mình, người ta vung vãi vào mình những điều đáng lẽ là làm cho mình nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng mà thấy rất là tức cười, tại vì rất là vô lý. Tự nhiên người ta nổi cơn thịnh nộ với mình, cái mình nổi cơn thịnh nộ lại à? Nó chuyện gì lạ vậy? Người ta giận mình, cái mình giận lại được à? Người ta xúc phạm mình, cái rồi mình bực bội, phiền muộn được, vô duyên vậy. Thưa các vị, có một cái chút công phu an trú được trong cái năng lực nhận biết để nhận diện tâm hành của mình thì các vị làm được điều này. Chứ cái điều này nó không phải là cái chuyện thánh nhân gì mới làm được. Mọi người có chút thông minh hiểu được Phật Pháp thì người ta đều làm được điều này vô cùng đơn giản. Mình có một thói quen là ăn miếng trả miếng, phải không? Người ta nói một câu xóc ốc mình thì mình nói lại hai câu xóc ốc người ta. Và cái này, thưa các vị, là cái điều vô cùng vụng về nhé. Tại vì khi ăn miếng trả miếng thì người ta nghe lời nói của mình nó đau nhói tim người ta, thì người ta cũng ném lại các vị hai câu thì các vị nhận lại bốn câu nghe. Tức là không hề có cái gì cho vay mà không có lời cả. Cho vay ngân hàng của chính phủ thì lời ít, nhưng mà cho vay buồn, vay giận, vay ghét, vay thương, vay căm tức ném vào người thì mình lại nhận lại cái lời gấp hai lần chứ không ít. Và khi mình làm cho tan nát cả đời sống gia đình của mình, làm bất an xảy ra cho mình và cho người thân của mình, thế thì con cái mình lãnh đủ. Và cái dư hưởng của nó không phải một ngày mà có thể bay mất vào gió mây nghe. Dư hưởng cơn giận trong đời sống các vị mà gây ra có khi mất cả tháng. Tại vì sau khi chiến tranh nóng rồi người ta còn chiến tranh lạnh. Và chiến tranh giữa trần thế này thì người ta còn cử đại sứ qua để giảng hòa được. Nhưng mà chiến tranh giữa các vị với nhau dường như là các vị rất là kiêu ngạo, không có hạ lửa chiến tranh, không mở lời xin lỗi dù biết rằng mình lỗi tày trời đó. Thế nhưng mà đừng hòng tôi xin lỗi. Thế rồi chiến tranh lạnh nó kéo dài, có khi Nam Mỹ nó đến một lúc nào tật bệnh xảy ra chừng đó mình vô cùng ân hận. Không có một cơn giận, không có một nỗi buồn, không có sự lo âu nào nó không tác hại vào cơ chế thân sinh lý của các vị cả. Giận nó tổn hại gan vô cùng, buồn nó tổn hại tim, vân vân, thưa các vị. Không có một dạng tâm hành nào bên trong các vị khởi ra mà không tác động ngược vào ngũ tạng lục phủ của các vị cả. Kỳ thực là người ta thông minh nghiên cứu về y học thôi là người ta đã sống một đời sống nó bình hòa ổn định, không có để cho lòng căm tức giận dữ ghét vơ hay là thù hận gì nó tàn phá, nó nghiền nát thân tâm người ta. Họ biết thương chính họ, Cho nên họ khéo duy trì cái trạng thái cân bằng của thân tâm. Còn chúng ta, thưa các vị, có khi mình học Phật, mình cũng tụng kinh râm ran như thiên hạ, thế nhưng mà có khi mình giận cũng dai lắm á. Đợi cho người ta xin lỗi mình mới hết giận. Và ai cũng như thế, thì thưa các vị, đừng hòng có cái chuyện hòa dịu được trong đời sống gia đình. Cho nên cái điều cạn nhất và tối thiểu là những người học Phật, thưa các vị, khi có bất cứ một cái sự xung đột nào xảy ra trong đời sống thì chúng ta nên làm một việc cực thông minh, đó là ta hãy xuống thang tranh chấp, ta hãy dịu cơn lửa giận dữ, ta hãy xin lỗi người đã gây hấn với mình, dù rằng họ có lỗi 100% đó, ta không có lỗi chi cả, nhưng mà các vị cứ xin lỗi đi, có mất mát gì đâu. Cái câu ngạn ngữ Việt Nam rất là hay là khôn ngoan tới cửa quan mới biết, mà đa phần người Việt chúng ta thì chúng ta lại dạy khi đến cửa quan nghe, mà khôn trong nhà mới lạ. Tranh chấp trong nhà không thua thiệt một lời, mà đứng trước thiên hạ bàng quan thì thưa các vị, vô cùng là lịch sự, vô cùng ngọt ngào. Cái từ anh nói rất đúng đó, khôn nhà mà dạy chợ. Là anh mà thông minh á, thì anh hãy nhường nhịn, anh hãy hòa dịu, anh hãy dễ thương với người thân của anh thua thiệt hết đi, có mất gì đâu. Anh ra đường anh xăng tay áo anh đánh thiên hạ thì cái chuyện đó nên làm lắm đó. Và ra đường thì không dám đụng ai. Và trong nhà thì đè đầu nhau để ăn hiếp tới. Thế thì thưa các vị, rất là vụng về. Và cái điều này dường như nó xảy ra hầu hết 99% gia đình người Việt. Cái lạ. Và thưa các vị, chúng ta có một chút thông minh thì chúng ta hãy để dành năng lực đời sống của mình để ăn thua đủ với thiên hạ thì mới gọi là người khôn nhất, người ngoan nhất. Còn đằng này không. Bao nhiêu năng lực của đời sống ăn thua đủ với người thân của mình thôi, với vợ của mình, với chồng của mình thôi. Và dành bao nhiêu cái năng lực đời sống để làm cho gia đình mình nó tan nát. Thế thì vô cùng là tội nghiệp. Giống như là con cá, nó sống trong một cái ao mà nó làm cho cả một ao nước rất ư là ô uế, rất ư là tù động, thì nó chết trước chứ ai mà chết trước. Ta cũng như thế. Ta làm cho gia đình của ta ngột ngạt, bất an, khó chịu, tràn đầy cái năng lượng độc hại, thế thì tự mình giết đời sống mình rồi. Tóm lại, có một chút công phu thiền tập thôi thì cái điều các vị sẽ làm được là bao nhiêu cái ô uế rác rưởi cất chứa trong tâm thức của các vị nó không có quyền tác hại lên đời sống của các vị. Ví dụ, nó có tuôn chảy ra thì các vị vẫn làm được một điều rất tuyệt vời, là các vị đang là người đứng nhìn dòng sông Nhiêu Lộc đang cuồn cuộn chảy bên trong tâm thức của các vị. Các vị không có đến nỗi nở lòng mà ném mình xuống dòng sông đó, ngâm ở dưới. Để cho cái sự hôi hám ô uế đen đuổi và độc hại đó nó thấm vào da mình, không đến nỗi mà mình khờ như vậy đâu. Đây là cái hình ảnh nó vô cùng là dễ hiểu và nó rất là biểu tượng để cho các vị nhớ về tất cả điều này. Và thưa đại chúng, dường như mình nghe đạo lý thì thấy cũng đúng, nhưng mà mỗi lần cơn giận đến, nỗi buồn đến, sự phiền muộn đến, căm tức đến thì mình liền luyện mình vào đó để cho cái nỗi buồn, cơn giận, phiền muộn, bất an nó thấm vào da thịt của mình để mình giết mình mới lạ. Trong khi mình có quyền chứ, có quyền đứng bên dòng sông nhìn nó đang cuồn cuộn chảy. Thưa đại chúng, cái chuyện tu nó đơn giản vô cùng chứ nó không có khó khăn hay chi cả. Các vị chỉ cần làm một việc là tôi luôn là người đang quan sát thì các vị thành công được trên đường tu tập. Tôi luôn là người đang quan sát. Tôi luôn là người đang nhận diện buồn giận ghét thương đến đi trong tôi. Tôi luôn là người đang nhận diện từng dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy trong tôi. Chứ tôi không hề là sự suy nghĩ. Và khi các vị nhận ra được điều này, các vị có thể đi vào được một chút công phu thực tập vậy. Thì cái cách hành trì này, cái phương pháp thực tập này, nó không phải là một loại phương pháp bảo đảm nghe. không có trấn ngự phiền não, không có giết sạch vọng tưởng, không có lầm lầm cái kiếm căm thù rằng là mi có mặt thì ta giết mi, không có. Cái vọng thức bời bời đang sinh đang diệt, cái buồn giận ghét thương đang cuồn cuộn chảy, nó rất ư là tự nhiên của đời sống chúng ta. Nó sinh nó diệt là chuyện rất bình thường, nó đến nó đi nó qua nó lại, không có gì ghê gớm cả. Cái quan trọng là ta luôn là người quan sát nó, thì các vị an trú trong pháp hành trì rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, rất là thanh thản mà rất là hiệu quả. Còn nếu các vị dùng cái cách là trấn ngự, đàn áp, loại trừ, sát phạt, giết chóc, bạo hành với cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị, thì coi chừng ta làm không lại nó đâu mà nó hủy diệt ta trước. Tức là cái năng lực tâm thức, năng lực cảm thọ của các vị nó cuồn cuộn rất là mạnh. Và nếu mình ứng dụng cái cách hành trì theo cái phương pháp là tôi phải diệt vọng tưởng, thế thì coi chừng vọng tưởng chưa chết mà mình chết trước. Do vậy cho nên khi các vị thấu ngộ được ta là người đang quan sát dòng sông cuồn cuộn chảy, các vị chỉ cần làm một việc thông minh là đứng trên bờ nhìn nó chảy mà thôi. Hàm nghĩa rằng là ta là người đang quan sát dòng sông cảm thọ đang cuồn cuộn chảy, chứ không làm bất cứ một cái việc gì tác động vào nó cả. Nhận diện nó rất là vững dưng, nhận biết nó đang có, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt rất là vững dưng, chỉ ngần này việc thôi. Và nó tự tiêu hoa, tự hóa giải, tự trong sạch thôi, chứ không phải dụng công, dụng lực gì nhiều nơi đây cả. Thế cho nên càng đi vào sự thực tập bao nhiêu thì người ta càng đi tới cái trạng thái của tự nhiên bấy nhiêu nghe, chứ không phải là cái sự gắn công, nỗ lực, vận dụng gì ghê gớm cả. Thì cái phương pháp hành trì này nó mới là phương pháp thiền tập từ dòng chảy của Đức Thế Tôn. Còn nếu chúng ta vận dụng một cái phương pháp là phải trấn ngự, phải diệt vọng tưởng, coi nó là kẻ thù, mi sống thì ta chết, mi phải chết để cho ta sống, thế thì ta vô hình trung đi vào một cái pháp hành rất là bạo động. Chỉ cần nhận biết là được, không cần làm gì thêm cả. Và con đường tu thưa các vị, càng tu tập thì nó càng trả thân tâm ta về cái trạng thái hồn hậu, tự nhiên. Mình tu ở cái mức độ bình thường và mới thực tập công phu thì thưa các vị, người ta thấy mặt mày của mình đằng đằng sát khí nghe. Tại vì mình luôn nghiến răng nghiến lợi để đoạn trừ vọng thức. Thế nhưng mà nếu các vị nếm được pháp hành trì rồi thì cái việc tu nó phải rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, mỉm cười nhìn nó đến và mỉm cười nhìn nó đi. Hạnh phúc ư? Mỉm cười nhìn nó đến. Buồn ư? Mỉm cười nhìn nó đến. Và hạnh phúc nó ra đi, mỉm cười nhìn nó đi. Và cơn giận, nỗi lo âu, sự phiền muộn, bất an, vân vân, thưa các vị, nó đến nó đi mặc nhiên thôi. Thế thì các vị an trú trong pháp hành trì như thế này thì có khi một ngày tu, cái món quà tặng nó đến với các vị rất là tự nhiên, đó là đời sống chúng ta không còn là một nỗi buồn. Không có cái gì lặp lại trong cuộc đời này cả. Không có gì là sự buồn chán giữa đời sống này cả. Và không có việc được gọi là những việc làm để kiếm tiền, để sống, thưa không? Ngay việc làm là đời sống, chứ không phải là làm để có tiền mới sống được. Và nếu các vị có một chút công phu thực tập như thế này, thì thưa các vị, rõ ràng là trong đời sống này không có bất cứ một phút giây nào gọi là phút giây của giận dữ, của buồn phiền, của chán nản. Không có. Người ta hân thưởng được đời sống của chính người ta từng sát na một. Người ta hân thưởng được cái điều kiện đang có quanh đời sống người ta. Còn nếu mà chúng ta không có một chút công phu hành trì như thế này, không thấu đạt được cái điều Đức Thế Tôn dạy, ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta, thì thưa các vị, đời sống chúng ta kiếm được một chút niềm vui le lói dường như là cái chuyện nó vô cùng khó khăn nha. Có khi một năm mới kiếm được một chút xíu niềm vui thôi. Có khi cần phải làm một cái gì đó để có được chút niềm vui. Lâu lâu bỏ nhà đi, chừng 5-10 ngày rồi tới về rồi mới thấy là người ta đón mình bằng tất cả nỗi niềm trông chờ, mình mới thấy đời mình hưng phấn. Thế thì thưa các vị, vừa hao tiền và mất thì giờ vô cùng. Trong khi các vị có chút tu tập thì lúc nào cũng là niềm vui cả. Thưởng thức đời sống bên ngoài, thưởng thức đời sống ngay tự thân, thưởng thức hoàn cảnh chúng ta đang có. Hoàn cảnh không cần đổi thay, thế nhưng mà các vị chỉ cần đem cái tâm nhận biết của các vị có mặt liên tục, thế thì các vị liền làm cho hoàn cảnh sống của các vị chói sáng. Các vị liền làm cho mọi động thái trong đời sống các vị nó đều mang hơi hướng của công phu thiền tập. Tôi không biết ở đây chiều 30 có ai có mặt trên Lộc Quyển không ạ? Vậy chứ không, không có ai lên Lộc Quyển. Thưa đại chúng, là chiều 30 mình có một cái buổi giảng pháp ở Lộc Quyển. Mình kể chút chuyện này thôi, rồi đọc cho các vị nghe bài thơ của sư ông, rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Văn hóa của làng Mai nó có một cái nét rất là đặc thù, đó là vào những ngày Tết sư ông làng Mai thường bình thơ nghe. Và mấy năm đi ngang qua, thưa các vị, ông cụ mỗi một kỳ Tết đến thì có khi đem thơ của Quy Cận, của Thế Lữ, có khi của Thâm Tâm, có khi Chuyện Kiều. Xưa thì thường thường cụ Bình Kiều, tức là cụ đem thơ Kiều ra cụ dạy. Và năm nay thì cụ lại không có cơ hội để bình thơ cho đại chúng, cho nên quý thầy nói là năm nay thầy phải làm công việc đó. Cụ thú thật với các vị, mình nhà quê chết đi được, thơ với thẩn đối với mình dường như rất là xa lạ. Thế rồi mình cũng phải mày mò tìm cho ra một cái bài thơ của ông cụ làng Mai để nói chuyện trước đại chúng. Và tôi đố các vị là cái bài thơ mình chọn ra để thưa với đại chúng vào chiều 30 Tết là bài thơ chi? Các vị đoán được thì hay đó. Đúng rồi đó, anh Toàn Kiên nhớ hay đó. Đó là bài Đề Thiền Duyệt Thất. Đề Thiền Duyệt Thất. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị còn chưa thuộc cái bài Đề Thiền Duyệt Thất nha. Bây giờ mình chép cái bài đó tặng cho các vị. Chủ đề của bài thơ đó là Đề Thiền Duyệt Thất. Duyệt là niềm vui nha. Niềm vui, an lạc là hạnh phúc. Cái từ ở trong Đạo Phật hay dùng là thiền duyệt vi thực. Thực là thức ăn. Lấy niềm vui của thiền tập làm thức ăn gọi là thiền duyệt. Và thất này là cái thất của ông cụ Trúc Lâm hồi xưa. Cụ làng Mai mua mấy chục mẫu đất. Nếu các vị đọc nẻo về của Ý thì các vị biết điều này. Ông cụ mua mấy chục mẫu đất ở cầu Đại Lào. Đúng ra thì cầu đó là cầu Đại Lão, tại vì cái vùng rừng núi đó người ta gọi là rừng núi Đại Lão. Thành lập cái phương bối am, và trên con đường đi vô thì cụ dựng cái biển gọi là Đại Lão Sơn Phương Bối Am. Đại Lão Sơn là núi Đại Lão, am phương bối. Phương bối đó là cái tên mà cụ lấy từ những lá bối diệp. Thường thường kinh văn Đức Thế Tôn trong quá khứ người ta kiết tập trên những cái lá kè vậy nè. Các vị có thấy cái lá kinh đó chưa? Nó giống như cái lá chầm nón của mình vậy đó, nhưng mà nó dày hơn. Cái nón lá mình thì ai cũng biết, phải không? Nó dày hơn. Và cái điều đặc biệt là những cái miếng lá kè như thế thì nó có thể chịu đựng được 2.000 năm không bị mối mọt, không bị ẩm mốc hư hại nhé. Cho nên các vị thánh tăng ngày xưa chọn chiếc lá đó, họ rọc vuông vắn lại, rồi họ dùi tấm lỗ họ sâu thành từng sâu vậy để kiết tập kinh điển của Đức Thế Tôn dạy. Và Phương Bối Am là cái nơi ông cụ Nhất Hạnh xây dựng để làm cái chốn di dưỡng tinh thần và cái nơi chốn tu tập, gom một cái số bằng hữu về để nuôi dưỡng cái Bồ Đề Tâm. Và trong đó thì có một người, đó là ông cụ Thanh Từ. Và ông cụ Nhất Hạnh cất ở nơi đó một cái am và đặt cái tên là Thiền Duyệt Thất. Kỳ thực là ông cụ Thanh Từ đã tu thiền ngay từ lúc còn là học tăng. Và trong hai vị thầy thì thưa các vị, vào cái thời cụ Thanh Từ có mặt ở Phương Bối Am này thì cụ Nhất Hạnh đã gầy dựng cho cái công trình làm đạo Hoằng Pháp và cái công trình văn hóa cho ông cụ Thanh Từ vào những ngày này nhé. Ta nhớ rằng ông cụ Nhất Hạnh á, sinh hoạt trong cái giới văn nghệ sĩ từ rất sớm. Lúc còn ôm tạp vô Đại học Văn Khoa Học thì cụ đã viết sách. Tức là viết cái cuốn Nhân Minh Luận Phật Giáo, và ông cụ lấy cái từ là cái gì đây? Không không phải vấn đề nhận thức trong duy thức học, mà cái cuốn chi mình không nhớ. Nhưng mà giáo sư của trường Đại học Văn Khoa ngày xưa đọc vào cái cuốn đó rất là ngạc nhiên, bảo rằng là có một người họ viết về luận lý Đông Phương rất là hay, mà ông không biết rằng là những người học trò ngồi dưới lớp đã viết cuốn đó. Và trong cái giới văn học ngày xưa, cái người đầu tiên đi vào thế giới văn học đó là ông cụ Nhất Hạnh. Một cái chuyện rất ngắn mà người ta vô cùng nể phục và được in vô trong một cái tuyển tập những truyện ngắn hay á, thì đó là cái chuyện Cửa Tùng Đâu Cánh Gài. Mình nói như thế để trở lại cái vấn đề, thưa các vị, cái con người làm công tác văn hóa đã có mặt, tức là ông cụ Nhất Hạnh đã có mặt từ năm 60 mấy rồi. Và cái công trình làm đạo của Trúc Lâm, thưa các vị, đều mang dấu ấn ít nhiều của ông cụ Nhất Hạnh in vô. Tại vì đây là một vị thầy có năng lực hoạt động trong những lĩnh vực đại học, cho nên tới chừng cất Phương Bối Am rồi, những sinh viên của thời đó tập trung về Phương Bối Am. Và trong những buổi sinh viên từ Sài Gòn về, cái nhóm sinh viên ngày xưa đó gồm có cô Chân Không rồi đó, thuộc về thế hệ lớn á, thì cụ Nhất Hạnh bài cho ông cụ Thanh Từ sinh hoạt với cụ nhóm sinh viên, nói chuyện trước họ. Thế thì ta hình dung rằng là cái điều rất đặc thù nơi cái con người của sư ông Làng Mai đó, đó là luôn định hướng cái sinh hoạt đạo Phật là sinh hoạt văn hóa, chứ không phải là sinh hoạt thuần tôn giáo. Dường như có một hôm ở nơi đây thì phải, mình có nói cho các vị nghe là đúng, bản chất của đạo Phật là văn hóa chứ không phải là tôn giáo nghe. Bản chất của pháp thực tập chúng ta như thiền pháp, nó là một loại văn hóa, nó vượt ngoài khuôn khổ của tôn giáo. Kỳ thực là khi các vị nếm được hương vị của sự thực tập, các vị ứng dụng, thì rõ ràng là không có nhu cầu phải có một cái bàn Phật chúng ta mới thực tập thiền được nghe. Tức là mọi hình thức bên ngoài đều không cần thiết, cái cần thiết vô cùng đó là chuyển hóa tự tâm thôi. Thế cho nên bản chất ban đầu của đạo Phật nó đi vào cái chiều hướng văn hóa. Rồi điều thứ hai, các bậc đạo sư làm đạo được, dạy đạo được, phổ biến được Phật pháp rộng, thưa các vị, đều có bản lĩnh về văn hóa, chứ không phải chỉ đơn thuần là một vị thầy chỉ có chuông mõ trong nhà lam không mà có thể làm được cái công trình này. Cái con người của ông già Làng Mai á, sở dĩ ông già phổ biến được những pháp hành trì đến cộng đồng châu Âu và cộng đồng Mỹ Châu này là do vì có bản lĩnh văn hóa rất là cao vời, cho nên đẩy được cái sinh hoạt tu học đến tâm thức người Mỹ một cách rất là dễ dàng. Rồi từ những cái ví dụ đó dẫn chứng thì trở lại, thưa các vị, Đề Thiền Diệt Thất là một bài thơ cụ Nhất Hạnh viết tặng cho ông già Thanh Từ vào thập niên 66, 67 gì đó, thì Thiền Diệt Thất này có mặt. Và cụ tặng bài thơ này trước khi cụ rời Việt Nam ra đi vận động cho công trình hòa bình. Đó là mình nói về lịch sử bài thơ một chút, rồi bây giờ phải chép tặng cho các vị. Bốn câu đầu là gối nhẹ mây đầu núi. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thổi hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Đó là một đoạn. Đoạn thứ hai: Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiếng biệt, chim chóc vang lời ca. Thưa các vị, là cái vùng rừng núi Đại Lão, và mỗi sáng sương nó nằm giăng mắt ở trên những đỉnh đồi, nó mềm như bông gòn. Do vậy cho nên nhà thơ ta nghĩ rằng là nên gối đầu nhẹ nhàng trên những mảnh mây kia để ngủ một giấc, gối đầu nó ra để nhìn trời xanh mây trắng lững lờ và thưởng thức được không gian lồng lộng, đất trời thênh thang. Cho nên gối nhẹ mây đầu núi, và chung quanh cả một núi rừng Đại Lão, người dân tộc họ khai rừng phá núi trồng trà. Những đồi trà Bảo Lộc, thưa các vị, rất là mênh mông. Thế nhưng mà cái vùng Đại Lão này nó chưa phải là Bảo Lộc, tức là nó còn ở dưới chân đèo Bảo Lộc, nhưng mà người ta đã bắt đầu trồng trà rồi. Và hoa trà thì nó có cái hương thơm nhẹ nhẹ, và phải tinh tế lắm người ta mới nghe được hương hoa trà. Các vị thấy là trà mi đó, nó đâu có hương, thì hoa trà ngửi gần mới có hương. Phải cả một rừng trà nó mới có hương thoang thoảng thôi. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà, thiền duyệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa. Kỳ thực là khi tâm thức ta nó có một cái độ yên lắng gì đó, thì chúng ta mới nghe được cái tiếng rất là bé nhỏ trong không gian. Tâm thức ta mà nó có độ yên, độ lắng như thế nào đó thì mình mới nghe trong không gian này nó có thoảng hương được. Còn thường thì cái mũi ta nó chỉ nghe cái mùi phở thôi. Thức ăn nó ngà ngà mới nghe thôi, chứ còn đố mà nghe được hương hoa trong đất trời đồng vọng này. Cho nên phải an trú được ngay nơi cái tâm bất động, tức là khi thiền duyệt có mặt thì anh mới thưởng thức được tiếng chim ca, mây trắng bay và mùi hương hoa trà thoảng qua bên mũi. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Sắp đi, đây là một người đem trái tim của mình nhỏ máu xuống để cống hiến cái năng lực cho giáo hội. Thế nhưng mà rồi hai bàn tay bị những người đồng bạn nghiền nát. Trong tập thơ có nhiều bài thơ nói về điều này. Cho nên thưa các vị, đến nỗi không thể đóng góp được gì nhiều hơn, cho nên đành phải cuốn áo ra đi. Ý thứ hai, thưa các vị, trách nhiệm ra đi để làm một công việc là vận động hòa bình cho đất nước Việt Nam trong cái giai đoạn chiến tranh đang ngút trời khói lửa. Và với một cái tâm thái an nhiên trong thiền tập thì thưa các vị, người ta đến cũng hồn nhiên cười để đến, đi cũng hồn nhiên cười để đi. Một sáng ta thức dậy, sương lam phủ mái nhà, hồn nhiên cười tiễn biệt, chim chóc vang lời ca. Các vị có một cái chút công hô tu thì cái chuyện đến đi của người thân, thưa các vị, nó rất là nhẹ nghe. Một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như chúng ta là những bậc bố, bậc mẹ trên đất nước này. Các vị cưu mang con của các vị bằng tất cả tấm lòng. Các vị nuôi nó trưởng thành cũng bằng tất cả mồ hôi và nước mắt. Xây dựng được đời sống của nó, học hành thành tựu nên công nên danh. Thế rồi tới một cái lúc tự nhiên nó phải đến là nó cảm thấy là cái sự gắn bó của nó với gia đình, với bố, với mẹ nó nhạt nhòa dần, và bây giờ nó bắt đầu nó gắn bó với một người khác chứ không phải với các vị. Thế rồi nếu các vị là những bậc cha mẹ thương con thật sự thì các vị không vì lý do bây giờ nó bớt thương mình mà nó thương cái người nào đó mà các vị ganh tị, các vị thù ghét, các vị ghen hờn, không hề có. Các vị làm một việc vô cùng là tự nhiên, đó là dửng dưng khi nhìn thấy nó có những người bạn, khi nhìn thấy nó đầu tư hết năng lực đời sống nó, của tiền của nó cho người bạn kia, nó mua nhà cho bằng hữu của nó, và nó chăm chút người ta từng cái việc rất là nhỏ. Có khi thưa các vị, với người có một cái chút tâm thức phát triển bình thường thôi thì người ta đã có được cái phẩm chất từ bi hỷ xả trong cái cách nuôi con rồi nghe. Tức là thế này, mình dùng cái ví dụ này để dễ hiểu. Người ta gọi cái phẩm tính từ bi hỷ xả, nó là phải Bồ Tát mới có. Nhưng mà thưa các vị, không cần làm Bồ Tát, làm mẹ thôi là có rồi đó. Tại sao? Mình đặt đứa con vào bụng các vị không thương nó thì đố nó còn có mặt được trong bụng các vị. Các vị cưu mang nó bằng tất cả nỗi niềm, rồi các vị cho nó ra giữa trần đời. Nếu các vị không thương nó thì đừng hòng có một giọt sữa để cho nó sống còn. Các vị không làm bảo mẫu cho nó những năm bé thơ thì đố mà nó sống được. Đó là có cái chi? Phẩm chất từ trong đó rồi nghe. Bi là chi? Nó vấp rễ cây, nó té ngã, hoặc nó bị bạn bè nó đánh sưng đầu sưng mặt, hoặc là nó đi học về mà nó khóc bù lu bù lo, nỗi xót xa của nó như thế nào thì ta xót xa như thế ấy, thì trong đó nó có bi rồi. Hỷ là chi? Thưa các vị, nó học giỏi nè, nó có văn bằng, nó có học vị, nó mừng như thế nào thì ta vui như thế ấy. Nó thành công chứ phải ta thành công đâu. Thế nhưng mà khi nó thành công là ta thành công. Thế thì có hỷ trong đó hay không? Rồi xả. Thưa các vị, tới lúc con gái chúng ta 18 tuổi, nó thương một thằng con trai nào đó hơn thương mẹ chứ, nó có thương mẹ nó bằng như thương bồ nó đâu. Rồi các vị ganh tị với nó à? Mi không được thương thằng đó. Đâu hề có chuyện đó. Ta cảm thấy là khi con ta mà nó thương bất cứ một ai mà ta rất là hài lòng, ta tin tưởng thì ta vẫn thương được bạn của nó giống như thương nó vậy. Ta xả ly cái ái chấp là nó phải hoàn toàn lệ thuộc ta. Tự nhiên ta rớt đi cái ý niệm này, cho nên có chất hỷ, có chất xả liền thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái phẩm tính này là cái phẩm tính rất là tự hữu trong đời sống của tất cả mọi người nghe. Và các vị ứng dụng được cái phẩm tính này vào trong đây, tức là đẩy tâm thức mình lên một tầng nữa để mình tu, thì nó vô cùng đơn giản, không khó khăn gì cả. Thế nào là cái phẩm tính hỷ và xả khi các vị ứng dụng vào công trình tu tập? Từ là chi? Ôm ấp cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương bằng một cái trạng thái tâm vô cùng tự ái. Hãy coi nó là chính bản thân mình, không có thù ghét nó nghe. Đừng có thù ghét tất cả loại tâm hành sinh ra bên trong. Các vị dùng năng lực từ bi của các vị yêu thương toàn bộ những cái thói hư tật xấu của tự thân ta. Khi nó có mặt, ta chỉ cần nhận diện nó, thấy nó rất là tội nghiệp. Mày có mặt trong ta, mày hủy hoại ta, mày hành hạ ta, tội nghiệp thay. Rồi mình cũng dùng cái điều này rải tâm từ, rải sự thương yêu đến phủ trùm, tưới mát cả thân tâm chúng ta. Thế thì thiền tập nó có mang bốn phẩm tính từ bi hỷ xả bên trong để có thể thành công được rất dễ. Bi là chi? Mỗi một cái cơn xao động bất an của lòng các vị mà cuồn cuộn khởi, nó đang tàn phá thân tâm các vị. Thay vì mình căm ghét nó thì mình khởi lòng bi mẫn đối với tự thân này, tội nghiệp ta ghê. Và các vị hãy nói thành lời trong tâm thức các vị, khi bất cứ cái dạng tâm hành gì nó đang sinh đang diệt trong các vị, tội nghiệp ta ghê, ta đã bị nhận chìm trong phiền não như thế này ngần đó năm mà ta còn chưa tỉnh, ta còn chưa thấy đủ, ta còn nỡ lòng hành hạ mình, hủy diệt mình suốt cả một cuộc đời còn lại. Ta căm giận người ngần đó năm làm cháy gan ta mà ta dường như còn chưa thấy đủ, cho nên tới hôm nay ta vẫn còn căm giận người. Ta thù oán người làm cho trái tim của ta thổn thức mà ta còn chưa thấy đủ, cho nên ta vẫn còn giữ cái nỗi căm hờn thù ghét đó để làm cho lòng mình tràn đầy sự thổn thức đến nỗi là tim mình ngột ngạt. Tội nghiệp ta ghê. Ta hãy nói những câu đó và ta hãy thấy xót thương đời sống mình khi cái trạng thái tâm hành của mình nó đang dồn dập nỗi khổ. Thì các vị ứng dụng thiền tập bằng tứ vô lượng tâm vô đời sống của chính các vị. Hỷ là chi? Thưa các vị, cái điều này các vị có thể chế tác được nghe. Từng phút giây của đời sống các vị thử làm một điều mỗi sáng. Mình rót một cốc nước pha ấm, mình thưởng thức. Mình đã thấy vô cùng hạnh phúc vì cổ họng của chúng ta vẫn còn bình thường để uống được một ly nước. Mỗi sáng bước chân xuống giường đi tới đi lui, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chân của ta chưa đến đổi bị sự cố. Thậm chí là các vị nằm mà các vị nghiêng đầu qua nghiêng đầu về mà không có chóng mặt quay cuồng, nhà cửa không đảo lộn, thì các vị hãy hạnh phúc đi. Hãy thấy rằng là niềm vui đang có. Các vị thấy người ta mang lủng đủng nào ống đi vô mũi, ống đi vô miệng, ống vùi bụng để cho nước thải ra. Thì các vị hãy thấy mừng đi, là vì ta vẫn còn lành lặn, chưa bị người ta đục thủng nhiều lỗ trong người. Thưa các vị, mình phải chế tác điều này, và trong thiền tập dùng năng lực tâm quán chiếu điều này. Rồi xả là chi? Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, nó đến nó đi, đừng níu nó về, đừng cất nó lại trong tâm thức. Những nỗi buồn giận ghét thương xưa giờ nó tàn phá mình đủ rồi, ngang đây mình hãy để cho nó trôi như nước trôi xuôi, gọi là xả. Thế thì ứng dụng thiền tập bằng tứ vô lượng tâm, thưa các vị, thì các vị an trú được trong thiền diệt này cả ngày cả đêm không phải là chuyện khó khăn nghe. Thiền diệt nghĩa là an vui trong thiền tập. Và cuối cùng, thưa các vị, đem được cái năng lực nhận biết vào trong đời sống, thì các vị có thể ứng dụng được tứ vô lượng tâm trong thiền tập, và ngay trong cái phẩm chất thiền tọa của các vị, công phu của các vị, hành trì của các vị, nó đã có phẩm tính của bốn tâm vô lượng này. Thế thì đừng nghĩ rằng tu thiền là một pháp hành trì đơn giản. Đừng nghĩ rằng phước lành không có khi ta chỉ an trú trong thiền tập. Không. An trú trong thiền tập nó có bốn phẩm tính là từ bi hỷ xả bên trong nó rồi, thưa các vị. Và bốn phẩm tính này mình chưa cần làm cho nó lây lan tuôn chảy đến người, hãy làm cho cái điều đó nó có mặt ngay nơi tự thân. Hãy mưa rào năng lượng yêu thương vào đời sống của các vị ngay nơi tự thân của các vị trước. Hãy khởi lòng bi mẫn đối với chính ta trước. Và phải làm cho lòng ta luôn tràn dậy những cái niềm vui. Và cái điều này nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ. Các vị đối diện với mọi thứ dưới cuộc đời này, các vị đều làm sinh khởi niềm hỷ lạc trong các vị, không khó khăn chi cả. Các vị nhìn ngược lại tự thân các vị, các vị cũng có thể làm phát sinh niềm hỷ lạc chứ không khó khăn chi cả. Đức Thế Tôn dạy trong thiền tứ niệm xứ nó có một phần này nghe. Và nếu các vị ứng dụng rằng tôi thở vào, tôi đang làm cho cơ thể tôi an lạc, thở ra làm cơ thể tôi khỏe nhẹ, dễ chịu. Và các vị chỉ cần hít vào một hơi, đặt tay vào mắt. Ôi, tôi hạnh phúc làm sao khi tôi vẫn còn đôi mắt sáng. Nhỡ mà nó mù rồi thì thưa các vị rất là bất hạnh. Cho nên hạnh phúc lắm khi ta có đôi mắt chứ. Ôi, tôi hạnh phúc làm sao khi mũi tôi nó không bị nghẹt. Tôi thở vào, tôi hạnh phúc làm sao khi tôi không bị xuyển. Và tôi uống một miếng nước, tôi hạnh phúc làm sao tôi không bị sặc. Tôi uống một miếng nước vào, thưa các vị, tôi hạnh phúc làm sao khi ngàn vạn chúng sinh trên hành tinh này người ta không có nước uống. Loài ngạ quỷ, thưa các vị, nó thấy nước là lửa đó. Nó chỉ uống được cái thứ mà chúng ta phun khạc ra, cái nghiệp của nó là như vậy, thì nó mới thấy đó là nước và nó lượm nó ăn được thôi. Chứ còn nước chúng ta uống thì nó không uống được. Thì thưa các vị, chỉ cần nhận diện rằng tất cả phần hành nơi cơ thể của các vị đang có, cái món nào cũng cho các vị niềm hạnh phúc cả. Rồi các vị nhìn ra, ôi hạnh phúc làm sao, con tôi nó còn ở với tôi, sẽ có lúc nó đi khỏi các vị. Ôi hạnh phúc làm sao tôi còn có mái nhà để đi vào đi ra. Hạnh phúc làm sao tôi còn có chiếc xe cọc cạch để tôi leo lên tôi đi được. Mình ngồi với chú em mình, nó nói chuyện, nó nói với mấy đứa con nó, thôi mình nghe mình tức cười. Nó qua tới đứa đứa này mua chiếc xe 3.000 đó là của quý rồi nghe, chạy cọc cạch nhưng mà kệ nó, hồi xưa ông già mình đi bộ không đó chứ có đi xe đâu. Và các vị hình dung rằng là thế hệ ông bà ta trong quá khứ muốn đi thăm người bằng hữu, hừng sáng nó lội bộ rồi, thưa các vị. Tôi lúc 10 tuổi, mỗi lần mà từ nhà quê đi xuống chợ, chợ tỉnh thôi thưa các vị, khuya 3 giờ là bà già bỏ mình xuống thuyền ngồi ngủ lên ngủ xuống rồi. Mà ham đi chợ lắm. Và các vị hình dung rằng bơi thuyền từ nhà quê cho tới chợ tỉnh là mất 4-5 tiếng đồng hồ nghe. Nước xuôi thì còn đỡ, nước ngược thì thưa các vị, bơi về cực lắm. Và ngồi như vậy đến chợ để ngắm ông đi qua bà đi về chứ có mua cái chi đâu. Và mình nhớ cho tới bây giờ cái ấn tượng vẫn còn rất đậm là mình thấy những chiếc xe ô tô này nè, xe hơi này, nó chạy ngang qua cầu, đi ngang qua ngang về, mình thấy nó nhỏ nó gọn, tại vì mình ngồi dưới thuyền nhìn thì nó rất là xa. Mình nói: má à, má mua cho con chiếc xe đó nha, bố à, bố mua cho con chiếc xe đó, con thấy con thích lắm. Ông già bà già nói: ừ, mua cho con, để tao bán cái mùa hành này rồi mua cho. Và thưa các vị, bán bao nhiêu mùa hoa màu có thể mua được chiếc xe? Không hề. Thế cho nên thưa các vị, niềm vui, hạnh phúc, hỷ lạc của thiền tập, của công phu, của quán chiếu, nó đang dàn trải trước mắt các vị nghe. Còn đi trên mặt đất một bước là niềm vui còn đến với ta. Tóm là một điều mình nhắc nhở nhau, thưa các vị, nếu là người tu mà để cho lòng mình buồn là điều vô lý lắm. Tại vì các vị có quyền làm cho đời sống các vị nó tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm vui. Sẽ tới một lúc nào đó cái người thân của mình cũng không còn ở với mình. Sẽ có một lúc nào đó mình nằm trên giường bệnh thoi thóp thở. Muốn dậy không dậy được, uống một cốc nước không uống được. Và thậm chí rằng có một cái lúc nào đó cơ thể các vị bất chừng nó nổi chứng lên, rồi nó tê liệt phân nửa người, các vị không nói năng được. Thế rồi các vị muốn nhờ người ta một cái điều chi đó, các vị không nhờ được. Tay các vị sủi, các vị không thể gãi ngứa cái lưng nữa, thì các vị làm sao? Cho nên thưa các vị, hạnh phúc nó đang có mặt trong đời sống của các vị. Các vị không chịu hưởng thụ, tức là không chịu hân thưởng. Trong khi có một chút công phu tu tập, thì ta chỉ cần nhìn ra phía trước, nhìn ra phía sau, nhìn lại tự thân, nhìn lại bên trong tâm thức ta, nó cuồn cuộn chảy những cái buồn vui, ta cũng có quyền hân thưởng đời sống mình. Và công phu thiền tập nếu có bị mang nó được vào như thế này, cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là đời sống mình không có sự buồn chán. Điều thứ hai, không hề có một phút giây nào giữa cuộc đời này là phí phạm cả. Điều thứ ba, các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị đều làm được cái chất xúc tác gây được niềm vui hạnh phúc cho người. Còn nếu các vị không đi vào công phu thực tập như thế này, thì thưa các vị, mình ở nhà, mình là cái nỗi nhục nhằn cay đắng chịu đựng của gia đình mình, của chồng mình, của vợ mình, của con mình. Rồi mình rời nhà, mình chạy đến bất cứ một nơi đâu, thì mình là cái nỗi kinh sợ của bao nhiêu người. Tại vì bên trong chúng ta nó tràn đầy rác, nó hôi hám, nó bốc mùi. Thế thì mình đến đâu mình cũng vung vãi điều đó ra cho thiên hạ, tội nghiệp cho người ta. Và tóm lại hai chữ thôi mới đi vào công phu hành trì thôi. Chỉ cần các vị mang cái năng lực nhận biết mưa rào trên tự thân các vị, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Tôi đứng, tôi đi, tôi nói, tôi cười, tôi ăn, tôi làm mọi việc, nhưng mà tràn đầy ý thức nhận biết, thì thưa các vị, mọi việc làm đều có phẩm chất của công phu thiền tập. Nếu tôi lấy năng lực nhận biết bỏ ra ngoài, thì tôi chỉ còn là một cái xác không có hồn du hành trên mặt đại địa này mà thôi. Tôi chỉ là kẻ mộng du giữa trần thế. Mà nếu tôi đã từng mộng du một ngày, thì tôi có khả năng mộng du được một tháng, một năm và một đời người, sống bằng một cái đời sống mộng du. Mà nếu anh đã từng mộng du một đời, thì anh hứa hẹn mộng du 1 triệu kiếp trong cõi tử sinh. Chuyện này nó phải xảy ra thôi. Hơn 12 giờ rồi. Nghĩ là đúng rồi. Và mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.